Bài 227 là qua là tham sân si. Giờ sư Thượng Đường nhắc lời của Động Sơn dạy chúng là tham sân si quá vô tri. Câu này cũng phải chỉnh lại. Mai ta chỉnh lại. Mai ta sáng nay biết được y. Đi bèn đánh, ngồi bèn đập, gửi gắm tâm vương, vương chính chắn xét. Từ vô lượng kiếp, không giải kiếp, không giải thoát, không giải thoát. Hỏi ông ba người biết chẳng biết. Cái này câu này là đã đi chung với cái bài kệ luôn, mà ở đây là in lộn dưới. Tức là tham sân si quá vô tri, mai ta sáng nay biết được y. Đi bèn đánh, ngồi bèn đập, chửi gấm tâm vương chính chắn xét. Từ vô lượng kiếp, không giải thoát. Hỏi ông ba người biết chẳng biết. Đó là bài kệ của ngài Động Sơn dạy chúng. Thì sư mới nhắc lại, thì sư mới nói, người xưa nói thế ấy, nhưng mà thằng đảnh thì chẳng nhận như vậy, mà nói tham sân si thật vô tri, trong 12 giờ tùy theo nó, đi cùng đi, ngồi cùng ngồi, đây cũng là thiếu nè, thiếu một câu, đi cùng đi, ngồi cùng ngồi, gửi gắm tâm vương định làm gì. Nó thiếu một câu. Tức là gửi gắm tâm vương định làm gì. Rồi mới từ vô lượng kiếp nguyên giải thoát. Đâu cần phải hỏi biết chẳng biết. Thì như vậy là cũng bài kệ của ngài Động Sơn. Nói về tham sân si. Ngài nhắc lại. Nhưng mà ngài nói ra thêm cái ý của ngài. Thì như vậy ai đúng? Ngài Động Sơn thì nói là tham sân si nó quá vô tri, không? Nhưng mà sáng nay ta mới biết được nó, cho nên đi bằng đánh, ngồi bằng đập, tức là luôn luôn công phu nhồi đập, rồi gửi gắm tâm vương đó, chính chắn xét cho thật kỹ, chính nó là từ vô lượng kiếp đến nay mà không có giải thoát được. Như vậy thì hỏi ông đó, ba người đó là tham sân si đó, là biết chẳng biết. Nhưng mà ngài thằng đảnh thì ngài nói lại thì tham sân si đó nó thật là vô tri, nhưng mà trong 12 giờ á thì nó thường tùy theo nó thôi, đi cùng đi, ngồi cùng ngồi với nó, ngài thì gửi gắm tâm vương định làm gì nữa. Từ vô lượng kiếp nó nguyên là gắm tâm vương định làm gì nữa, từ vô lượng kiếp nó nguyên là giải thoát rồi, ở trên kia nói là không giải thoát, đây là nó nguyên giải thoát rồi, thì đâu cần phải hỏi biết chẳng biết. Cho nên đây là cái mình phải hiểu cho thật kỹ nè. Bởi vì trên cái lý thật thì tham sân si nó vốn là không có tự tánh, không có cái tánh cố định thật của nó. Thì như vậy tức là nó không phải là cái sẵn có nơi mình, phải không? Tham si không phải là cái sẵn có tự nơi mình, mà đó là cái mê lầm quân tập sau này, cho nên ngay bình thường ở đây đem nó ra xem thì đem không được, ra xem thì đem không được, ngay bây giờ đây đem nó ra đem không được. Như vậy thì nó ở chỗ nào? Cho nên thấy cột cội nguồn của nó như thế thì mới dứt được cái tận gốc của nó, nghĩa là khi mà chưa động niệm á, chưa có tâm động niệm đó thì cái tham sân si đó nó sẽ bám vào đâu, mà chưa động niệm. Thành ra thấy tột như vậy thì mới thấy rõ tham si vốn là không có tự tánh, không có gốc thật. Nhưng mà ở đây thì với ngài Động Sơn là ngài muốn đánh thức người, gọi là không có thể nói lý suông. Cho nên ngài nói là tham sân si đó quá là vô tri, bữa nay sáng nay mai đó mới biết được nó. Cho nên đây là ngài nhắc nhở, không có thể gọi là nói suông trên cái lý, mà phải nhận thấy rõ ràng tham sân si đó để không có lầm, mà không có mê, chứ không có thể mà gọi là để cho nó lờ mờ rồi nó qua mắt mình, để rồi bị nó dẫn đi ở trong sinh tử. Cho nên phải thấy rõ nó, nhận rõ nó, luôn luôn là đánh thức nó. Cho nên đi bèn đánh, ngồi bèn đập, luôn luôn như vậy mà tỉnh giác, không có để mà một phút giây nào lầm lẫn hết, thì mới biết được như vậy thì mới gọi là thấy được mình mê lầm từ nhiều kiếp tới nay đó, cũng ba anh chàng này, thấy không? À, nhưng mà cái người thường á thì lại lờ mờ, không có nhận rõ, không nhận rõ, cho nên rồi bị nó dẫn đi vào trong sinh tử. Tham sân si không nhận rõ, nó khởi lên rồi bị nó dẫn đi. Đây là phải nhận rõ, chín chắn, rõ ràng. Chứ còn nếu mà còn phân vân, còn đang phân vân mà biết chẳng biết đó là sao? Đó. Còn đang phân vân biết chẳng biết thì đó rõ ràng là còn lờ mờ. À, cho nên ở đây ngài Đồng Sơn ngài đưa ra cái đó để tránh thức. Từ vô lượng kiếp nó không giải thoát được vì nó như thầy hỏi ông đó, ba người đó là biết chẳng biết. À, chỗ này mà mình còn phân vân biết chẳng biết đó là rõ ràng mình còn lờ mờ. Lờ mờ thì phải nhận cho thật kỹ chứ không có thể nói suông, lý luận suông được. À, còn với ngài Thần Đảnh thì sao? Với ngài Thần Đảnh thì ngài chỉ thẳng, nhìn thẳng vào tột cái cội nguồn của nó. Thì tột cái cội nguồn của tham sân si thì xưa nay nó là cái gì? Xưa nay cũng vốn không có rời cái tâm thể chân thật, phải không? Cho nên ngài nói là tham si nó thật vô chi, nhưng mà trong 12 giờ thường tùy theo nó, đi cùng đi, ngồi cùng ngồi, thì gửi gắm tâm dương định làm gì nữa, luôn luôn là nó cũng ở trong, không rời nơi cái tâm thể chân thật đó. Bởi vì tham sân si thì nó có biết không? Tham sân si có biết không? Nếu mà không biết á thì cây đá nó có khởi tham sân si nổi không? Thì như vậy là ngay tham sân si đó, tuy là trong lúc mê vọng đó, nhưng mà nó cũng ngầm có cái tính biết trong đó. Nhưng mà bởi vì lầm theo duyên cho nên là khởi tham sân si. Mặc dù đang khởi tham sân si đó vẫn ngầm có cái tính biết, mà ngầm có tính biết chứ nó không rời cái thể giác. Nhưng mà bởi vì quên mất chính nó, nó không rời thì cái thể giác đó, mà nó lại thì quên mất cái nơi cái thể giác đó mà lại duyên theo cảnh. Vì vậy mà bị dẫn đi trong cái mê lầm. Giờ khéo mà giác trở lại đó thì mới biết rõ ngay thân si đó tánh nó vốn là không, cũng mà không rời nơi cái tính giác. Thì như vậy thì lúc nào cũng đi, cũng đi cũng cùng đi, ngồi cùng ngồi, lúc nào cũng là tỉnh giác hết thì còn gửi gắm cái gì nữa. Vậy thì mới thấy rõ từ vô lượng kiếp tánh nó vốn nguyên là giải thoát rồi. Thì như vậy còn hỏi gì là biết chẳng biết, còn hỏi biết chẳng biết là còn phân vân, còn lờ mờ, còn hai bên. Cho nên ngay đây mà tỉnh lại thì luôn luôn có mặt cái sức tỉnh giác đó. Thì như vậy thì với ngài Thần Đảnh, ngài muốn chỉ thẳng cho mình sống trở lại tột nơi cái cội nguồn chân thật đó. Thì hai người, một vị đứng ở trên gọi là cái phần sự để nhắc người phải sống bằng cái chân thật, nhận biết rõ ràng cái tham si để không có làm lẫn nó, chứ không thể nói lý suông. Còn một ngày thì muốn chỉ mình phải thấy thẳng nơi tột cội nguồn của nó để không có mắc kẹt gọi là trên cái tướng, rồi tưởng là tham si là có thật rồi phải cố diệt, cố dứt, rồi nghĩa là bám kẹt chấp vào trong đó thì cũng lại mắc kẹt vào trong cái gọi là sanh diệt, cái niệm sanh diệt, cái tướng đoạn thường trong đó thì cũng dễ mê lầm. Thì như vậy hiểu kỹ như vậy đó thì mới thấy được cái ý của hai ngài. Còn không khéo á thì rồi cái thấy có hay có dở, hoặc là có bên đúng bên sai đó, thì chính cái đó là cái thấy nó lầm lẫn. Thì như vậy thì thôi, bữa nay mình học tới đây thôi, bài sau còn dài.